Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế. Từ đó, khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài 63 Chúa cứu thế về trời. Đây cũng là bài cuối trong loạt bài chương trình. Đây cũng là bài cuối trong loạt bài Theo bước chân người. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Trên trời cao của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Hồng Châu. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Trên trời cao của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Hồng Châu.
Trời cao tôi có ai ngoài Chúa, còn dưới đất này tôi chẳng ước mơ người nào khác hơn Ngài. Trên trời cao tôi có ai ngoài Chúa, còn dưới đất này tôi chẳng ước mơ người nào khác. Tôi ngước nhìn lên núi, sự cứu giúp tôi đến từ đâu? Tôi ngước nhìn lên núi, sự cứu giúp tôi đến từ Đấng Giê-hô-va là Đấng Chúa sẽ gìn giữ tôi khỏi mọi tai họa, bảo vệ mạng sống tôi. Chúa hằng hữu che chở tôi khi ra khi vào, từ nay đến muôn đời. Trên trời cao, tôi có ai ngoài Chúa? Trên trời cao, tôi có ai ngoài Chúa? Còn dưới đất này, tôi chẳng ước mơ người nào khác hơn Ngài. Tôi ngước nhìn lên núi, sự cứu giúp tôi đến từ đâu?
Vừa rồi là tiếng hát Hồng Châu trong ca khúc Trên Trời Cao của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là bài 63, Chúa Cứu Thế Về Trời. Ba tác giả phúc âm Matthew, Mark và Jean không tường thuật biến cố Chúa Thăng Thiên, chỉ có Luca là đặc biệt chú ý đến sự kiện này và đã ghi lại trong Luca chương 24 câu 50 đến câu 53, cũng như Công Vụ Các Sứ Đồ chương 1 câu 1 đến câu 11. Trước hết là Luca chương 24, câu 50 đến câu 53. Kế đó, Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh làng Bethany, giơ tay lên mà ban phước cho. Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời. Môn đồ thờ lại Ngài rồi trở về thành Jerusalem mừng rỡ lắm. Môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn, ngợi khen Đức Chúa Trời. Đó là phúc âm Luca chương 24, câu 50 đến câu 53. Mở đầu sách Công Vụ Các Sứ Đồ, Luca đã tóm tắt giai đoạn cuối trong chức vụ của Chúa Giêsu, sự thương khó, sự chết, sự phục sinh và nhất là thời gian 40 ngày sau khi phục sinh cho đến khi Chúa thăng thiên. Luca ký thuật trong Công Vụ Các Sứ Đồ chương 1, câu 1 đến câu 11 như sau. Hỡi Theophile, trong sách thứ nhất ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm và dạy từ ban đầu cho đến ngày Ngài được cất lên trời sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì răng đã làm phép báp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người đó nhóm lại thưa cùng Ngài rằng, lạy Chúa, có phải trong lúc này, Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng, kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa. Các người đó đương ngó chăm trên trời trong lúc Ngài ngự lên. Sảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt và nói rằng, hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Đó là công vụ các sứ đồ chương 1, câu 1 đến câu 11. Trong thời gian 40 ngày sau khi phục sinh, Chúa từng hồi từng lúc hiện ra cho các môn đồ. Hiển nhiên, câu hỏi họ muốn biết hơn hết là khi nào thì Ngài sẽ tái lập nước Israel theo như niềm tin tưởng chung, vì điều đó ở trong phạm vi mục tiêu của Đấng Mêsia. Hình thức câu hỏi đưa ra cho thấy sự thiếu hiểu biết của họ. Mặc dù Chúa đã từng dạy trong thời gian thi hành chức vụ trước khi chịu thương khó, cũng như những lần dạy sau khi phục sinh vào những lúc Ngài hiện ra cho họ, các môn đệ vẫn nghĩ về vương quốc Đức Chúa Trời theo nghĩa hạn hẹp. Họ không thể nào loại bỏ được ý tưởng nước trời thuộc riêng họ là Israel. Họ trông mong Đấng Mêsia phục sinh sẽ hành động để tái lập một trật tự chính trị mới cho đất nước họ. Trước hết là họ được độc lập, thoát ách thống trị của đế quốc La Mã. Ý niệm nước trời là một thực tại tâm linh thay vì một vương quốc rộng lớn bao trùm tất cả, vẫn còn là ý niệm hết sức xa lạ đối với họ. Điều này cho chúng ta thấy lý do vì sao các môn đệ Chúa chưa thể hiểu được đầy đủ bản chất thật những lời dạy của Chúa Giêsu. Câu trả lời của Chúa Giêsu cô đọng và đầy thách thức. Chúa bảo họ không nên quá quan tâm đến thời điểm, nghĩa là ngày giờ Chúa trở lại, vì chỉ một mình Đức Chúa Cha biết mà thôi. Điều lạ là Chúa không nói với họ thêm điều gì mới về nước trời, nhưng Chúa nhấn mạnh đến một biến cố quan trọng hơn đối với họ, đó là vai trò của Đức Thánh Linh. Điều họ cần hơn hết trong những ngày tới không phải là quyền cai trị, không phải là địa vị, dù là địa vị trong nước trời, nhưng là quyền phép Đức Thánh Linh để họ có thể tiếp nối chức vụ của Chúa Giêsu qua việc làm chứng nhân cho Ngài tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến tận cùng trái đất. Dù Đấng Mêsia sắp phải từ giã các môn đệ, Ngài muốn chức vụ của Ngài được tiếp tục, nhưng các môn đệ Chúa lại là một nhóm người trong chiều hướng đó dường như không có nhiều triển vọng. Nói về Chúa tại thành Jerusalem có lẽ cũng là việc họ tránh, nhưng Jerusalem lại là nơi đầu tiên Chúa muốn họ làm chứng về Ngài. Chúa đã liên kết sự kiện Ngài phải chịu thương khó tại Jerusalem với việc giao giảng về Ngài. Vì Jerusalem là thành phố của Đấng Mêsia, chắc chắn tại đây họ sẽ phải đương đầu với một thế lực chống đối kinh khủng, chính là thế lực đã đưa đến việc kết án và giết Chúa. Nhưng cũng chính tại đây, họ phải nói về Chúa cho những thành phần cao cấp nhất trong Do Thái giáo và đa tạp nhất trong xã hội đương thời. Sau những lời căn dặn cuối cùng, Chúa Giêsu đã được cất lên trời trước sự chứng kiến của rất đông môn đệ. Quang cảnh Chúa Giêsu từ từ bay bổng lên khỏi đất, rồi có một đám mây che khuất Ngài đi, là quang cảnh vẫn còn in đậm nét trong tâm trí những người chứng kiến. Từ đây, các môn đệ không còn thấy Chúa như họ đã thấy Ngài trong 40 ngày sau phục sinh. Sự kiện Chúa thăng thiên cụ thể như vậy rất cần thiết vì nó giúp cho các môn đệ ý thức rằng một giai đoạn mới đã khởi đầu và họ sẽ không còn trông chờ Chúa hiện ra như 40 ngày qua. Trái lại, điều họ cần trông đợi là ngày Ngài từ trời trở lại như lời thiên sứ căn dặn họ được Luca ký thuật trong Công vụ chương 1 câu 11 như sau: Hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Theo Luca, Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ chờ ở Jerusalem cho đến khi họ nhận lấy quyền phép từ trên cao. Luca không chỉ nói điều này vào lúc kết thúc phúc âm Luca, nhưng còn nhắc lại trong phần mở đầu của sách Công vụ các sứ đồ, cho thấy đây là chi tiết quan trọng. Sau khi phục sinh, Chúa lưu lại trên đất 40 ngày. Trong thời gian đó, Chúa không ở luôn bên các môn đệ, nhưng nhiều lần hiện ra cho họ, dạy họ những điều cần thiết về nước trời. Đối với một số các môn đệ Chúa, chờ đợi là điều rất khó. Thà rằng Chúa truyền dặn họ làm một việc gì trong lúc này có lẽ còn dễ hơn là phải đợi chờ. Tuy nhiên, Chúa biết rõ các môn đệ Ngài hơn tất cả. Chúa biết rằng để có thể rao giảng một sứ điệp lạ lùng hơn hết là sứ điệp về sự thương khó và phục sinh của Đấng Mê-si-a, họ cần phải có quyền năng từ Thánh Linh, chứ không thể sử dụng những khả năng họ hiện có. Trong số những lời hứa cuối cùng cho các môn đệ, Chúa hứa ban Đức Thánh Linh ngự xuống để ở với họ và ngự trong họ. Đây là điều Chúa đã nói từ trước khi Ngài chịu thương khó. Nhưng rồi như chúng ta được biết, thời gian chờ đợi của các môn đệ để nhận lời hứa trên là 10 ngày. Luca không cho chúng ta biết các môn đệ đã nói gì với nhau trong những ngày này. Tuy nhiên, chắc chắn những suy nghĩ của họ đã đổi khác. Chúa Giêsu trong lịch sử đối với họ bây giờ là Chúa cứu thế của đức tin, nhưng điều này chỉ hoàn toàn trở thành hiện thực cho đến khi họ được đổ đầy Đức Thánh Linh như lời Chúa hứa. Vào ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh đã giáng xuống trong khi các môn đệ đang cầu nguyện trên phòng cao. Sự đáp đậu đầy vinh quang và quyền năng của Thánh Linh trên các môn đệ đã khẳng định chức vụ và lời dạy của Chúa cứu thế trong lòng họ. Thiếu lời chứng của Đức Thánh Linh thì sự thương khó cũng như sự phục sinh của Chúa cứu thế Giêsu sẽ mất đi nhiều ý nghĩa thiết thực trong đời sống các môn đệ, là những người sẽ trở thành những nhân chứng cho Ngài trong công tác tiếp nối chức vụ của Chúa cứu thế trên đất. Đến đây, một vấn đề có thể được nêu lên, đó là trong thời gian 10 ngày chờ đợi đó, những suy nghĩ của các môn đệ về Chúa Giêsu có gì thay đổi không? Họ có còn cảm nhận về Chúa Giêsu như là vị thầy họ đã theo, đã gần gũi, đã học hỏi suốt hơn 3 năm qua không? Biến động phục sinh có khiến cho họ có những thay đổi nào trong cái nhìn và trong mối quan hệ giữa họ với Ngài? Chúng ta có thể nhìn vấn đề như sau. Nếu Chúa Giêsu sau khi phục sinh không còn là Chúa Giêsu mà các môn đệ đã biết, thì tất cả những gì đã viết về Chúa Giêsu không còn giá trị trường cửu. Chính vì thế, tác giả thư Hy Bá đã khẳng định, Chúa cứu thế Giêsu hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời, không hề thay đổi. Đó là Hy Bá chương 13 câu 8. Chúa không hề thay đổi vì Ngài chính là Thượng Đế vĩnh hằng. Tuy nhiên, càng theo Chúa, càng sống gần Chúa, chúng ta càng có cái nhìn mới mẻ hơn về Chúa. Như vậy không phải là Chúa thay đổi, nhưng là chính chúng ta thay đổi. Như Phao-lô đã tiết lộ chân lý mầu nhiệm này, chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 3 câu 18. Tiếp tục chiêm ngắm Chúa, các môn đệ Chúa càng ngày càng nhận ra một cách sâu sắc vẻ đẹp đầy vinh quang của Chúa. Và không những thế, trong tác động của Thánh Linh, họ càng ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Đây chính là giai đoạn các môn đệ Chúa đã bước vào kể từ khi Chúa cứu thế phục sinh. Khi họ chứng kiến vinh quang Chúa lúc Ngài thăng thiên, và nhất là khi Đức Thánh Linh giáng xuống trong ngày lễ ngũ tuần. Từ đó, Đức Thánh Linh khởi sự tác động một cách mạnh mẽ đầy quyền năng trong lòng, trong cuộc sống của các môn đệ Chúa, khiến họ không những chỉ kinh nghiệm trong chức vụ quyền năng và sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà còn có trong mình một khao khát, một thôi thúc mạnh mẽ sâu xa, muốn sống giống như Ngài. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu và biến cố Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày lễ ngũ tuần đã thực sự biến đổi, không phải biến đổi Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng là biến đổi các môn đệ từ tâm hồn cho đến cuộc sống và chức vụ của họ. Từ những người đánh cá tầm thường, từ những con người yếu đuối sợ hãi, từ những người nhỏ nhen tranh giành quyền lợi, họ đã trở thành những chứng nhân quả cảm, yêu thương và sẵn sàng bỏ sự sống mình vì chính nghĩa của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phần kỹ thuật của chúng ta về cuộc đời Chúa Cứu Thế sẽ không đầy đủ nếu không nhắc đến sự kiện Ngài hiện ra cho Sau-lơ, một người thuộc phe Pha-ri-si trong thành phần lãnh đạo tôn giáo đương thời và cũng là người cuồng nhiệt chống đối các môn đệ và hội thánh ban đầu. Việc Sau-lơ gặp Chúa Giê-xu đánh dấu ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời con người cứng cỏi này, nhưng cũng đã mở ra một trang sử mới trong công cuộc truyền bá tin mừng cho thế giới ngoại giáo. Sự kiện Sau-lơ gặp Chúa đã được Luca ghi lại trong Công vụ chương 9, câu 1 đến câu 9 như sau. Bây giờ Sau-lơ chỉ hằng ngăm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi, đến cùng thầy cả thượng phẩm xin người những bức thư để gửi cho các nhà hội thành Đa Mách, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo, bất kỳ đàn ông đàn bà thì trói giải về thành Jerusalem. Nhưng Sau-lơ đang đi đường đến gần thành Đa Mách, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: "Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?" Người thưa rằng: "Lạy Chúa, Chúa là ai?" Chúa phán rằng: "Ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi về mọi điều phải làm." Những kẻ cùng đi với người đều đứng lại kinh ngạc, nghe tiếng nói mà không thấy ai hết. Sau-lơ đứng dậy khỏi đất, mắt rũ mở nhưng không thấy chi cả. Người ta bèn cầm tay dắt người đến thành Đa Mách. Người ở đó trong 3 ngày, chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 9, câu 1 đến câu 9. Sứ đồ Phao-lô đã coi lần Chúa Giê-xu hiện ra cho mình giống như một trong những lần hiện ra với các sứ đồ kia, với những giá trị tương đương. Phao-lô đã khẳng định điều đó trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 3 đến câu 11 như sau: "Và trước hết tôi đã dạy anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Chúa Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ 3, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh, và Ngài đã hiện ra cho Kê-pha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Rồi đó cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại sau những ngày ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi như cho một thai sinh non vậy. Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Ấy vậy, dầu tôi, dầu người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy và là điều anh em đã tin." Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, câu 3 đến câu 11. Chúa Giê-xu đã bất ngờ hiện ra cho Sau-lơ trong luồng ánh sáng chói lọi khi ông đang trên đường đi bắt bớ hội thánh của Chúa tại thành Đa-mách. Luồng ánh sáng làm cho ông ngã quỵ. Ông nghe có tiếng phán cùng ông: "Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?" Điều làm Sau-lơ bối rối hơn hết là ông không biết đứng phán lời đó với ông là ai. Ông đang trên đường đi thi hành một sứ mạng ông cho là ích lợi, là cần thiết cho tôn giáo của tổ phụ, đó là bách hại các tín hữu Cơ Đốc trong hội thánh đầu tiên. Ông không hề nghĩ rằng hành động của ông có thể xúc phạm đến một đấng lớn lao nào. Vì thế ông hỏi: "Lạy Chúa, Chúa là ai?" Ông cần biết đấng đã chiếu ánh sáng chói lọi vào ông và đã phán với ông đó là ai. Ông đã được nghe câu trả lời: "Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ." Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dùng danh hiệu quen thuộc vẫn dùng với các môn đệ Ngài. Ngài không cần sử dụng một mỹ danh nào khác, mà chỉ đơn sơ là Giê-xu, nghĩa là đấng cứu rỗi. Tuy nhiên, Điều đáng ghi nhận trong việc này là Chúa đã quyết định bày tỏ chính Ngài cho Sau-lơ một cách cá nhân và cho Sau-lơ biết chân lý đầu tiên. Kẻ nào bách hại môn đệ Ngài, bách hại hội thánh Ngài là bách hại chính Ngài. Ngài được kết hợp với hội thánh một cách thiêng liêng mầu nhiệm đến nỗi không một thế lực nào có thể tiêu diệt được. Suốt 2.000 năm qua, chân lý bền vững này đã đứng vững và sẽ còn đứng vững cho đến ngày cuối cùng. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.